Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Juda. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang kêu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Đó là lời Chúa. Anh chị em thích nghe chuyện cổ tích không? Thiếu nhi chúng con thích nghe chuyện cổ tích không? Thích không? Thích không? Có nói to lên, thích không? Rồi, nghe chuyện cổ tích. Nhưng mà chuyện cổ tích của ngày hôm nay nghe y như là chuyện cổ tích, có nghĩa là ta tưởng rằng chuyện đó không có thật ấy, nhưng mà nó lại xảy ra trong thế giới ngày hôm nay. Mấy anh chị em nghe chuyện cổ tích mà cái tựa đề nó là khuyết tật của tôi là món quà của Chúa, nghe kỳ không? Khuyết tật của tôi là món quà của Chúa. Thường thì mình thấy rằng là phải trúng số, thường thì mình nghĩ rằng là phải được có tiền, nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con khôn mới gọi là món quà. Mà bây giờ cái thân xác mình khuyết tật mà gọi là món quà của Chúa là thế nào? Cho nên tôi mới bảo là chuyện cổ tích của ngày hôm nay, chuyện khó tin nhưng mà có thật. Vì đối với Chúa không gì là không thể. Mời anh chị em lắng nghe chuyện cổ tích. Linh mục Siri Asentrot bị khiếm thính bẩm sinh và khả năng nói rất hạn chế từ khi lên ba. Cha chào đời trong một gia đình Do Thái năm 1942 tại Nam Phi. May mắn là cha được gửi vào học tại trường Thánh Vinh Sơn, vốn dành cho người khiếm thính. Người khiếm thính là người sao? Người khiếm thính là người sao? Có nghe được không? Không nghe được, gọi là khiếm thính. Còn khiếm thị là người không nhìn thấy, ta gọi là người mù. Khiếm thính là người điếc. Dùng chữ điếc mù thì nghe nó nặng, tôi gọi là khiếm thị và khiếm thính. Sau một hành trình tâm linh đầy gian khổ, cha đã trở thành một tín hữu Công giáo vào năm 1965. Một hôm khi tham dự thánh lễ, cha nhận ra rằng những người khiếm thính bị thiệt thòi rất nhiều vì họ không hiểu linh mục đang nói gì. Ở đây ví dụ có anh chị em nào mà đang bị khiếm thính, có hiểu tôi nói gì không? Không, anh chị em chỉ thấy miệng tôi lắp lắp bắp lắp bắp. Hiểu tôi nói gì không? Thì không hiểu. Đó chính là lý do mà khiến tôi quyết định phải trở thành linh mục. Cha thấy là người khiếm thính họ bị thiệt thòi quá vì họ không được nghe lời của Chúa, cho nên cha quyết định trở thành linh mục. Cha gia nhập dòng Chúa Cứu Thế, sau đó đi học triết học và tâm lý học tại Mỹ, rồi học thần học và được thụ phong linh mục vào năm 1970, rồi quay trở lại Nam Phi bắt đầu sứ vụ dành cho người khiếm thính và khiếm thị. Anh chị em thấy một linh mục mà khiếm thính bẩm sinh, tức là điếc bẩm sinh, vậy mà làm linh mục, không những thế mà lại còn học triết học, học tâm lý học, học thần học. được rồi thụ phong linh mục, được nữa thưa anh chị em, và quay trở về làm mục vụ cho người khiếm thính và người khiếm thị, tức là không thấy và không nghe, cho thành lập một ngôi trường đa chủng tộc dành cho em, dành cho trẻ em khiếm thính tại Soweto, một ngôi nhà dành cho những người lang thang bị khiếm thính tại Pretoria, và một trung tâm việc làm tại thị trấn Cao. Bắt đầu từ năm 1979, thị lực của cha yếu dần đi vì một chứng là có cườm ở trong mắt, không nản lòng cho tiếp tục sứ vụ. Và năm 1988, ngài chuyển đến Macau. Ở đây cho thiết lập rất nhiều dự án cho những trẻ em khiếm thính, và cũng đi thăm mục vụ các nơi như châu Âu và châu Phi. Năm 2000 cho đến Anh Quốc. Khoảng năm 2001, tình hình trở nên nghiêm trọng khi cha mất hết thị lực và trở nên khiếm thị vĩnh viễn, tức là bị mù. Một linh mục bị điếc bẩm sinh, rồi bây giờ là bị mù hoàn toàn. Thưa anh chị em, hãy tưởng tượng mình chỉ bị điếc hoặc là bị mù đã là đau khổ lắm rồi, mà đây điếc bẩm sinh rồi bây giờ lại bị mù nữa. Cha từng chia sẻ, cha tự gọi mình là một ẩn sĩ thời hiện đại, do đã tập luyện từ trước cho nên cha vẫn tự nấu nướng và làm việc nhà. Cha liên lạc với thế giới bằng máy tính, máy điện thoại có chứa nổi. Cha từng chia sẻ, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình trong đời linh mục là được vinh dự diện kiến ba Đức Giáo Hoàng. Cha đã gặp Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục vào năm 1971, gặp Đức Thánh Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2009, và gặp Đức Đương Kim Giáo Hoàng Francisco vào tháng 3 năm 2015 trong một đại hội dành cho người khiếm thị và khiếm thính tại Vatican. Cha còn nhớ những giọt nước mắt cảm động của Đức Chân Phước Phaolô Đệ Lục lúc đó cha vừa chịu chức xong và trước khi bị mù. Chính giọt nước mắt của Đức Giáo Hoàng đối với cha là dấu hiệu kỳ lạ của Chúa dành cho ngài trong sứ mạng ra đi và rao giảng tình yêu của Chúa. Vị linh mục này là một biểu tượng đặc biệt cho sức mạnh của người khuyết tật, vì là linh mục tiên phong trên thế giới bị khiếm thị và khiếm thính nhưng vẫn có khả năng làm việc mục vụ. Hãy tưởng tượng một linh mục mà vừa bị mù vừa bị điếc mà vẫn làm việc mục vụ được, anh chị em nghĩ thế nào? Chúng ta đây chỉ cần một trong những cơ quan của mình đã bị khuyết là mình cảm thấy đau khổ và khó khăn, chẳng muốn làm gì, chỉ muốn chết thôi. Vậy mà một linh mục bị điếc bẩm sinh mà bây giờ bị mù nữa mà vẫn làm việc mục vụ được. Đọc đến đây tôi thấy xấu hổ cho chính bản thân mình. Mắt còn sáng, tai còn nghe, miệng còn nói, ấy thế mà đôi lúc mình chẳng hăng say làm việc mục vụ, đôi lúc mình làm biếng, đôi lúc mình chỉ lo hưởng thụ, đôi lúc mình ngại khó sợ khổ, đi ra ngoài thì sợ nắng sợ gió, rồi e mù sương, không dám dấn thân cho những người nghèo, không dám đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, không dám làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Ấy vậy mà anh chị em thấy một linh mục vừa bị mù vừa bị điếc mà hăng say làm việc cho Chúa như vậy. Cha biết 9 thứ tiếng, thưa anh chị em, nhiều ngôn ngữ bằng dấu hiệu và giao tiếp tốt với người khiếm thính và khiếm thị. Ngoài những chuyến đi mục vụ, cha còn sử dụng Internet như một phương thức để rao giảng phúc âm, góp phần chống lại sự loại trừ những người khuyết tật ra khỏi xã hội. Rồi năm 2005, sau 10 năm ấp ủ, cha đã xuất bản một cuốn tự truyện thuật lại cuộc đời của mình với tựa đề là Chuyến Hành Trình Bắt Đầu. Bằng cách viết rất đời thường và hài hước, sách được dịch sang 5 ngôn ngữ, trích lại nhiều bài viết trên blog đã thu hút được đông đảo người quan tâm. Qua đó, cha muốn nhắn nhủ với người khuyết tật rằng cha tin họ là thiên thần của Chúa và họ có nhiệm vụ dạy cho những người được gọi là bình thường quyền lực của một tình yêu không điều kiện và những giá trị nền tảng như lòng tự tin, hy vọng, đức tin và bình an nội tâm để vượt lên những khó khăn của cuộc sống. Những người khuyết tật là thiên thần của Chúa. Họ dạy cho chúng ta, những người bình thường, những người mà có sức khỏe, những người mà có đầy đủ hết mặt mình mũi tay chân, cho chúng ta thấy một sức mạnh của lòng tự tin, hy vọng, bình an nội tâm vượt qua những khó khăn thử thách. Sứ vụ và các dấn thân của Cha với người khuyết tật trải dài khắp cả năm châu, từ Nam Phi qua Đông Nam Á, rồi Ma Cao và Hoa Kỳ. Công việc khiếm thính mở cánh cửa giáo dục và thay đổi nhận thức cho họ. Cha giải thích rằng đối với đa số, vừa khiếm thị vừa khiếm thính là chuyện không thể tưởng tượng được, một chuyện quá hãi hùng. Còn đối với tôi, đó là một lối sống khác. Khiếm thị và khiếm thính là điều không thể tưởng tượng được. Vậy mà đối với Ngài, nó không có gì là hãi hùng cả, mà đó là một lối sống khác, thưa anh chị em. Ngài nhận thấy bên cạnh những hụt hẫng cần phải vượt lên, còn cần nhiều hơn một cách sống vui vẻ và thách thức mới cần phải được thực hiện. Khi tình trạng bệnh tật của Cha trở nên trầm trọng hơn vào năm 80, vị linh mục này vẫn kiên trì thi hành sứ vụ truyền giáo, giới thiệu các sáng kiến quan trọng về nền văn hóa khuyết tật. Cha cũng làm điều này ở vùng Viễn Đông, nơi mà tình trạng khuyết tật thường bị coi là điều hổ thẹn. Rồi dù bận việc với nhiều công tác mục vụ, nhưng cuộc sống của Cha vô cùng giản dị. Xen lẫn với công việc thường nhật là những giây phút giải lao, thư giãn với thiên nhiên, tự tay chăm sóc các tỉa chậu hoa, có thói quen đọc sách, nghiên cứu, và đặc biệt là thường xuyên cùng các thành viên trong tổ chức từ thiện duy trì sở thích đi bộ, leo núi để nâng cao sức khỏe. Hãy tưởng tượng một người mù, một người điếc mà leo núi, mà tập thể dục thể thao, rồi làm việc nhà, việc tay chân như là một người bình thường. Mà điều ai cũng dễ nhận thấy là Cha luôn cười hiền lành và trò chuyện vui vẻ. Chính tinh thần lạc quan và niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa là kim chỉ nam xuyên suốt cuộc đời của Cha, giúp Cha vượt qua những thử thách của cuộc sống một cách phi thường. Bởi đó mà Cha tuyên bố, khuyết tật của tôi là món quà lớn nhất cuộc đời, món quà đẹp nhất mà Thiên Chúa ban tặng. Khuyết tật của tôi là món quà lớn nhất cuộc đời và là món quà đẹp nhất mà Thiên Chúa ban tặng. Có ai dám nói như vậy không, thưa anh chị em? Khuyết tật của tôi là mù, là điếc, một cái điều mọi người cho là kinh hãi, mà Ngài cho rằng đó là món quà tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa ban tặng. Anh chị em ở đây, ai muốn lãnh nhận món quà đó xin giơ tay. Một sự im lặng đáng sợ, không ai dám, không ai dám. Mà Ngài nói rằng là đúng, bị khuyết tật như vậy, bị điếc và bị mù như vậy là kinh khủng lắm. Ấy thế mà Ngài vượt qua được nhờ lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, lòng tín thác và lòng thương xót của Thiên Chúa và một tinh thần lạc quan. Người ta gặp Ngài thấy Ngài cứ cười vui vẻ, người ta gặp Ngài thấy Ngài lúc nào cũng hân hoan, không có kêu ca, không có cảm ràm, không có trách móc, không có than thân trách phận, không có mở miệng ra là chót sinh ra mang kiếp nhà nghèo, rồi lại em là gái rời bắt xấu, rồi thì lúc nào cũng than trách buồn ơi, rồi biệt ly, rồi sầu phù. Dường như là chúng ta là những người bình thường, là những người lành lạnh cả thân xác ấy, vậy mà chúng ta cứ giống như là mình đang bị khuyết tật một cái gì. Cái mà chúng ta thiếu là cái gì, thưa anh chị em? Cái mà làm cho mình không sống vui, cái mà làm cho mình lúc nào cũng than thở, cái mà làm cho mình lúc nào cũng sống nặng nề là cái gì? Là cái gì? Là thiếu sự tín thác, thiếu sự tín thác và lòng thương xót của Chúa. Làm sao mà mình nhận ra rằng Chúa thương xót mình khi mà mình bị mù như thế này? Làm sao mình nhận ra Chúa thương xót mình khi mình điếc như thế này? Mà mình tín thác vào Chúa có nghĩa là con tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Điếc đây, mù đây là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa trao ban cho con. Cũng giống như Thánh Faustina nói rằng đau khổ có giá trị vô cùng. Chính trong đau khổ ấy mà ta nhận ra được quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chính trong những đau khổ ấy mà ta đến gần Thiên Chúa. Chính trong đau khổ mà ta được nên giống Chúa hơn. Ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta nghe bài tin mừng. Ở đây ai thuộc kinh kính mừng xin giơ tay. Ai thuộc kinh kính mừng xin giơ tay. Tôi hỏi lại này, ai thuộc kinh kính mừng xin giơ tay. Ai thuộc kinh kính mừng xin giơ tay. Chả nghĩa là không có chỉ có thuộc không? Thuộc không? Rồi. Con, rồi con lên đây. Rồi con lên đây. Rồi, bé lên đây coi. Rồi, con đọc cho mọi người nghe coi. Kinh kính mừng coi, đọc coi.
Dạ, con và anh thần Amen. Kính mừng Maria, để phước Đức Chúa Trời cùng bà và con phước lạ.
Bình tĩnh, đọc lại. Kinh mừng Maria, đời ơn phúc, bình tĩnh rồi.
Kính mừng Maria, để phước Đức Chúa Trời cùng bà và con phước lạ.
Hay quá, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đố anh chị em, rồi bé con đứng lên cạo. Bé vừa mới đọc kinh kính mừng. Kinh kính mừng mà anh chị em vừa mới nghe mà ta vẫn đọc. Nghe nó quen quen giống như cái gì chúng ta vừa mới nghe trong thánh lễ vừa rồi. Ở đâu mà chúng ta vừa mới nghe kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ai nói câu đó? Ai nói? Ai vừa mới nói câu đó xong? Ai? Ai? Bà nào? Bà Elizabeth. Bà Elizabeth hay là bà Isabel? Bà ấy có bà con gì với Đức Mẹ? Chị họ. Bây giờ bé nào làm Đức Mẹ, muốn làm Đức Mẹ giơ tay. Bé nào muốn làm Đức Mẹ? Rồi, con làm Đức Mẹ. Rồi, đây Đức Mẹ. Rồi, lên làm Đức Mẹ. Rồi, bà nào làm bà Isabel? Hả? Bé nào làm Isabel con nhé. Con làm Isabel. Được không? Rồi, lên đây. Lên đây làm Isabel. Rồi, đây là ông Gioan tương lai. Gioan tương lai. Ông Gioan là con của ai? Gioan tiền hô là con của ai? Con của bà nào? Bà này phải không? À, đây bà Isabel. Đấy. Nói chào con.
Chào con.
Nói. Nói chào mẹ.
Chào mẹ.
Nói chào con. Bà Isabel này bà không biết nói, bà này bị khiếm gì rồi. Có ai làm bà Isabel mạnh dạn hơn trước giùm tôi coi. Con, rồi bà Isabel. Rồi, tại vì con nó bé quá, mẹ phải to một tí. Rồi, con.
Chào con.
Chào thì sao? Lại ôm con mình chứ.
Chào con.
Chào mẹ.
Rồi, nhưng mà chưa. Rồi, lúc này là bà Isabel, khi mà chưa sinh ông Gioan thì bà có thai phải không? Lúc đó Đức Mẹ có thai chưa? Có rồi. Đức Mẹ có thai được mấy tháng? Rồi ai truyền tin cho Đức Mẹ? Đức Mẹ ơi, ai truyền tin cho Đức Mẹ? Đức Mẹ nhớ không?
Thiên thần.
Thiên thần nào? Thiên thần nào? Gabriel đến truyền tin cho Đức Mẹ, và Đức Mẹ nói hai tiếng, hai chữ thôi. Đức Mẹ còn nhớ Đức Mẹ nói hai chữ gì không?
Xin vâng.
Xin vâng.
Rồi, xin vâng. Rồi khi mà xin vâng rồi, Đức Mẹ có thai. Rồi khi mà Đức Mẹ có thai rồi, mà không lo cho bản thân mình, không lo cho bản thân mình, cũng giống như là người linh mục lúc nãy tôi nói đó, bị khiếm thị, bị khiếm thính mà không nghĩ đến bản thân mình, nhưng mà nghĩ đến người khác, nghĩ đến phải làm sao giúp cho những người khiếm thính được nghe hiểu lời Chúa. Thì khi Đức Mẹ có thai, Đức Mẹ có biết chị của Đức Mẹ tên gì không? Tên gì?
Elizabeth.
Rồi Elizabeth, rồi bây giờ Đức Mẹ đon đả, nhanh nhẹn, tuy là bụng mang dạ chửa nhưng mà không nghĩ đến mình, nghĩ đến rằng bà chị họ mình là Isabel, là Elizabeth đây, già rồi mà bây giờ bà mang thai, chắc là bà mệt lắm, chắc là bà phải lo lắm, chắc bà vất vả lắm, cho nên mẹ mấy khăn gói quả mướp, xách cái bình, xách cái bình, cầm cái bình, cầm cái bình, gạt lên, gạt lên, cầm lên. Rồi Đức Mẹ xách quà đi, ôm lấy. Rồi Đức Mẹ mang quà đi thăm bà Elizabeth. Vừa mới gặp Đức Maria thì bà Elizabeth nói sao, bà còn nhớ không? Bà còn nhớ không?
Bà còn nhớ không?
Bà còn nhớ không? Con là Elizabeth, con là Isabel, con còn nhớ không? Con có nhớ nói gì không? Để cho đọc lại cho con nha. Rồi con cầm lấy con đọc cho mọi người nghe. Đây cầm lấy đọc. Chỗ nào nhớ không? Đây.
Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này.
Gì nữa?
Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em.
Rồi chưa? Bà chào lạ. Em thật có phúc, bởi đâu mà tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Bắt đầu nói được, em có quà tặng chị.
Em có quà tặng chị.
Chị cảm ơn em.
Rồi bắt đầu đem quà cho người nhà cầm vô. Rồi hai chị em ôm nhau. Rồi bắt đầu nói rằng em thật có phúc. Nói với Đức Mẹ là Đức Mẹ có phúc. Và bà Elizabeth nói rằng bởi đâu mà tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Giống như kinh Kính Mừng ta đọc, Kính Mừng
Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gặp phước lạ.
Có giống câu vừa chào vừa rồi không? Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm tôi, vì này tai tôi vừa nghe lời em chào thì đứa nhỏ trong lòng tôi nhảy mừng lên. Đứa nhỏ đó là ai?
Đức Chúa Giê-xu.
Đứa nhỏ trong bụng của bà đó bà.
Ông Gioan.
Ông Gioan. Gioan nhảy mừng lên. Và chúng ta thấy là khi mình đến thăm nhau, mình nghĩ đến người khác, mình chỉ quan tâm đến cái nhu cầu của người ta mà không nghĩ đến cái bản thân mình. Cho nên khi mình đến thăm viếng người chị họ mình mà không phải là mình bê cái bình, bê món quà đến, không phải là cái bình này nó có giá trị hay là món quà có giá trị, mà chúng ta đến thăm nhau, điều quan trọng là ta đem tiền đến cho người khác, phải không? Điều quan trọng là ta đem vàng đến cho người khác, phải không? Điều quan trọng là ta đem kim cương đến cho người khác, phải không? Không, vàng, tiền, kim cương rất là cần, nhưng mà có một thứ không thể mua được bằng vàng, không thể đổi được bằng kim cương, cũng không thể đánh giá bằng đô la được. Điều mà Đức Mẹ đem đến là cái gì để cho bà Elizabeth nhảy mừng? Bởi đâu tôi được? Bởi đâu tôi được
Mẹ Thiên Chúa?
Bởi đâu tôi được
Mẹ Thiên Chúa?
Mẹ của Thiên Chúa. Vì Đức Mẹ đến là đem Chúa Giêsu đến cho bà. Đức Mẹ đem Chúa Giêsu đến cho bà, cho nên vừa mới nghe lời bà chào thì đứa nhỏ nhảy mừng lên. Và bà Elizabeth nói rằng bà có phúc Đức mẹ có phúc vì đã tin rằng lời Chúa phán cùng mẹ sẽ được thực hiện. Chúng ta thấy mình đến tặng nhau không phải là món quà vật chất mà là món quà tinh thần. Cũng như chúng tôi vừa mới đi thăm trại củi Bến Sắn ở cách đây khoảng nửa cây số, đi từ sáng cho đến bây giờ, từ 2 giờ cho đến 5 rưỡi chúng tôi phát quà cho gần 400 bệnh nhân ở đó. Và chúng tôi đến với họ không chỉ là gạo, là mì, là nhu yếu phẩm, nhưng mà là những món quà của lòng thương xót Chúa, là chằng chuỗi, là bức ảnh lòng thương xót Chúa, là những máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, là những CD bài giảng lòng thương xót Chúa. Và để cho những người bệnh, những người nằm liệt giường, mà hầu hết là họ nằm liệt giường, chúng tôi phải đến tận từng giường một, cho nên đi rất là lâu và cũng khá là mệt và vất vả, đến từng giường một để thăm hỏi, như là Đức Mẹ đến tận nhà của Isabel mà thăm hỏi. Ngày hôm nay người ta không đến thăm nhau, nhưng mà người ta lấy điện thoại người ta lấy cái ông dọa này có điện thoại không con? Người ta lấy điện thoại, người ta nhắn tin cho nhau, người ta gọi điện thoại cho nhau.
Alo.
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 Em khỏe không?
Em khỏe không? Tôi khỏe.
Người ta chỉ có hỏi thăm nhau bằng điện thoại thôi. Người ta nhắn tin cho nhau, người ta email cho nhau. Mà may còn cái FaceTime, người ta còn có thể nhìn được mặt nhau. Nhưng mà người ta rất hiếm đến thăm nhau. Ở bên Mỹ có những gia đình mà 10 năm không bao giờ gặp mặt nhau, 5 năm không bao giờ gặp mặt nhau. Ở Việt Nam còn có điều kiện gặp mặt nhau. Ở bên Mỹ, ở Âu Châu người ta không gặp mặt nhau. Vì ai cũng lo cho chuyện riêng tư của mình, bận rộn việc làm ăn của mình, làm xong rồi mệt, mệt rồi nghỉ, nghỉ xong lại đi làm. Cho nên người ta không có thăm nhau, nhắn tin, điện thoại, và thậm chí viết, người ta cũng không có viết, chỉ có chít chít chát, email, rồi tít, thế vậy thôi thưa anh chị em. Một cái thế giới mà máy móc hóa, cuối cùng ta trở thành những robot, cuối cùng ta trở thành những người máy, robot và người máy nói với nhau, làm gì có trái tim đến với trái tim, làm gì có mang Chúa mà đến để cho tâm hồn tôi nhảy mừng lên được, làm gì mà có thấy được rằng bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Nếu mà người ta đến viếng thăm mình thì điều đầu tiên hỏi là đến có việc gì đó, mượn tiền phải không, hỏi vợ phải không, muốn xin cái gì phải không. Tức là người ta nghĩ rằng khi không ai đến với mình là nghĩ là người ta sẽ làm phiền mình, người ta xin xỏ mình, người ta cầu cạnh mình, người ta quấy rầy mình. Cho nên cái thế giới ngày hôm nay, cái sự tương quan giữa con người, lòng thương xót mà Đức Giáo Hoàng nói rằng dường như bây giờ nó rất hiếm. Lòng thương xót ấy được phải thể hiện ra bằng hành động, mà cụ thể hành động là phải đến thăm viếng, dù rằng bụng mang, dù rằng dạ chửa, dù rằng đi lại khó khăn, dù là vất vả, nhưng mà vẫn cố gắng mà từng bước để mà đến thăm. Thế chị em phải vất vả để mà đến. Bây giờ người ta ngại lắm, người ta không muốn đến thăm nhau, mà có đến thăm nhau thì chỉ khi nào cần lắm, có việc gì thì mới đến, chứ chẳng phải là vì tình, vì nghĩa mà đến với nhau. Buồn lắm, Giáng sinh rồi, Noel rồi, hãy dành thời giờ mà đến với nhau đi. Hãy dành thời giờ mà ngồi tâm sự với nhau, dành thời giờ mà nhỏ to với nhau, mà nói rằng là mình có phúc là vì được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Trời ơi, cha có phúc lắm vì được con đến thăm cha, cha mừng lắm con ơi. Trời ơi, đang buồn quá mà con đến thăm cha vui lắm con ơi. Này vô đây, đứng đâu làm gì, vô đây. Thì mình cảm thấy là khi mình gặp gỡ, mình thăm hỏi nhau, nó ấm cúng lắm, thành một cái cộng đồng yêu thương. Và đó là ta thực hành lòng thương xót. Còn nếu mà ta cứ nằm một chỗ thì coi chừng ta trở thành những người giống như người bệnh phong. Tôi đến thăm, các em đến thăm, có những người, những lóng tay lóng chân không còn, hoặc cũng mất hết rồi, chỉ còn mỗi mấy khuỷu tay, chỉ còn cái đầu gối thôi thưa anh chị em. Rồi có những người mắt cũng không nhìn thấy luôn, có những người điếc luôn, có những người câm luôn, họ nằm đó. Tôi hỏi thăm, ông ấy 85 tuổi, bị từ năm bao nhiêu tuổi? Bị từ năm 70 tuổi, 70 năm nằm trên giường bệnh với căn bệnh phong, anh chị em tưởng tượng như thế nào. Nói vì hôm nay đến thăm ông vui không? Vui lắm, thích lắm. Rồi đến thăm nữa nha. Rồi có một bà nói nha, bây giờ trước khi ra về bà có vài lời nói với anh chị em. Không nói được, không nói được. Tưởng là bà bị khuyết tật, bà không nói được. Không nói được, không nói được. Cuối cùng bảo sao bà không nói được? Có hai cục kẹo ngậm trong miệng không nói được. Lâu quá mới được người ta cho kẹo. Ăn một cục thôi không đã, bà cho luôn hai cục vào miệng. Không nói được, không nói được. Vì miệng mới mở miệng ra nói thì mất hai cục kẹo nó rớt ra cho nên không nói được. Thì chúng ta thấy là những người ngày hôm nay họ rất là mong được ta đến thăm, chứ không phải chỉ đến mà ném cái quà hay là thả cái quà xuống ở trung tâm, xuống văn phòng rồi họ phân phối, rồi mình đứng quay phim, mình đứng chụp hình, rồi mình dương cái bảng lên là công ty này hay là tổ chức nọ tổ chức kia để mà dương bảng. Nhưng mà phải đến tận nơi tận giường mà dám cái tay nó cùi mà dám nắm không? Cái chân nó cụt mà dám ôm không? Và cái người nó ghẻ lở hết rồi mà dám ôm nó như vậy không? Dám hôn nó không? Thưa chị em, khó lắm. Không dám đâu. Nếu mà mình không thực sự là có Chúa ở trong mình, mà nếu không thực sự là nhận ra rằng đây là hình ảnh của Thiên Chúa, những người đau ốm bệnh tật chứ nó không có mập mạp khỏe mạnh ngon lành như cái thằng này đâu. Nhưng mà mình thấy được rằng đó hình ảnh của Thiên Chúa mà tôi phải đến thăm, thì hình ảnh ngày hôm nay người ta không đến thăm nhau, người ta không đến gần với nhau, người ta không dám lại gần với nhau. Thì xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay sống mùa vọng trong năm thánh lòng thương xót Chúa, mở rộng tâm hồn ra đón Chúa, mở rộng tâm hồn ra để Chúa ngự trong tâm hồn mình trở thành máng cỏ, và đồng thời mình cũng trở thành những máng cỏ để cho người khác đến với mình, và mình cũng trở thành người mà đi thăm viếng người khác như các mục đồng đến viếng hang đá Bethlehem, như là bao vua đến thờ lạy Chúa, mình đến với người để người đến với mình. Khi chúng ta cùng gặp gỡ Chúa, mời anh chị em cùng đứng. Xin cho lòng chúng con xin cho